ngoài da này nè, mặt đỡ nó thắt lại, nó thắt lại hết trơn, nó thắt lại hết trơn, cho nên cái mặt mày, cái người mà nó giận nó, quý vị nhìn nó cái mặt nó xanh như tàu lá ha. Là cái mặt nó ngoài lúc đó nó có máu, máu nó ra không được, to à, dữ vậy đó. Quý vị cứ nghĩ đi coi, tôi giảng tả quý vị thấy mấy người giận mấy người biết liền à. Rồi cái thần kinh căng thẳng như là sắp đứt ra máu vậy đó. Cái đó cho nên nó những người giận đó, nó những người mà giận hung dữ á, có hồi nó chết nữa vậy, nó giận quá nó chết vô hồi đó ông gì nè, ông Trình Giáo Kim sao ông cũng giận không chết á. Rồi gần đây cô thấy đến cái ông nào ở bên nước Triều Tiên á, nghe nói ông cũng giận chết. Cho nên khi mà những cái cơ quan mà nó làm việc quá căng thẳng vậy, nó sanh lên nhiều bệnh lắm. Mình giận mình sanh nhiều bệnh lắm, mình giận chi mình ngu vậy. Tự nhiên mình giận á nè, mình bị cái nhồi máu cơ tim nè. Mình giận chi, mình nhồi máu cơ tim mình chết sao? Chết nhà ai ở, tiền ai xài, xe ai đi, phải không? Đồ ai ăn, quần áo ai bận, thấy chưa? Nhưng mình ngu vậy, tao mình giận người ta chết rồi, nhà tao ai ở, tao ngu gì tao giận. Nó tăng huyết áp lên nè, thở không nổi là xỉn vậy, tiểu đường đó, rồi nhức đầu, chóng mặt, ung thư, đau nhức, tại vì nó yếu hết trơn nè, thấy không? Rồi yếu thần kinh nè, rồi trầm cảm không? Trầm cảm tại giết tao không được, thấy không? Rồi chán nản không? Giết tao không được, trả thù không được, chán luôn. Rồi mất ngủ không? Rồi quầy da nè, nó to lại, không có máu gì hết, cho nên nó ngứa lên, rồi gãy sụp. Em đi mua ba cái kem gì ta, ha cho mấy đi nữa mà sân hận hoài nó cũng ngứa hả quý vị ơi, thiệt á. Rồi hồi hộp nè, đứt gân máu thì sao, cuối cùng là sao, té xuống đột quỵ chết luôn. Thế sao nữa, giận á, ghê lắm. Nghe nói mình giận từ tảng sáng á tới chiều á quý vị đấy, từ sáng giờ tôi có sân không? Không. Rồi sáng giờ tôi có si không? Không. Hồi sáng giờ tới tối giờ tôi có tham không? Không. Thì vậy là bữa nay tôi được đạo. Giờ bữa nay tôi khỏe đó, thấy không? Đó. Cái ông thời hồi đức có ông thời xăng đây quý vị. Ông ở mỗi lần ông đi xăng đó, ông xăng bắn á, thì ông dẫn mấy một đàn chó chừng 10 con. Thì hôm đó ông đi ngang qua cái khu rừng đó, cái ông thấy một vị tu sĩ ngồi thiền á. Cái là ông đi ngang qua, ông đi ngang cái bữa đó ông đi về không có con thú nữa trơn, không có con nào để bắt đó. Cái qua hôm sau ông cũng đi ngang đây, ông gặp vị tu sĩ này nữa. Ông nói á, tao mà bữa nay á mà tao săn không có con nào là tại tao gặp mày hoài thôi. Tại tao gặp mày hoài mà hãy mỗi lần tao gặp mày á, ngồi thiền ở đây á là tao săn không có con nào á. Hãy tao đi săn chiều nay về không được á là mày chết với tao. Cái đầu ông thầy ông cũng ngồi đó im ru kể chết thôi có gì đâu. Ông ngồi ông này thiệt á, ông đi cho tới chiều vậy không có con nào. Cái ông tức quá, ông tới ông sĩ mà ông nói tại vì mày mà đã hai lần là tao đi gặp mày đều không có một cái con mồi nào đem về đó. Tao bữa nay tao mới giết mày chết mới được chứ để mày ở trong cái khu rừng này không được. Thì ông này ông nói vậy, cái ông này ông rút rung ra cái sột, cái ông tu sĩ này sợ quá mới leo lên cây, mang cái vàng leo cây, leo cây cái ông đâm lên, ông đâm lên mà bầy chó ở dưới thì sủa lên thấy ra bà ông vàng nó sủa lên rụt rụt, nó sủa quá trời, nó chờ ông rớt xuống mà nó cắn thôi. Để ông lấy cái ông ấy đâm lên cái gì tu sĩ cái chuyền qua chuyền lại nè, cái nó cái áo vàng của thầy rớt xuống ấy trùm lên cái thằng tự săn á, cái mấy con chó nó tưởng là ông thầy rớt xuống cho nên nó tới nhà nó cắn, nó xuống nhà nó cắn, nó chết quèo tại đâu có biết, nó tưởng là ông thầy rớt xuống. Nó tại cái áo vàng trùm đó, nó chơi dữ nha. Cho nên á mình giữ vậy mà mình giết mình nó vậy nha, giữ lên á. Yeah, hồi xưa á cô kể cái chuyện cho quý vị nghe, có cái chú Sa Di à, cái chú kia chú đi vô chùa tu, chú cũng ở 14-15 tuổi à, mà cái chú này chú ở ngoài đời nó chú quậy lắm, chú ở đời chú quậy quá đi, Rồi ba má chú mới nói thầy, thầy cho con gửi nó vô chùa này, thầy dạy dùm. Mà chờ ông ở đó 2 năm rồi mà ông cũng vẫn ai nói động tới nó là nó chửi ông chồng nó. Rồi hãy nói gì đó là nó sân lên à. Nó sân si quá trời mà hãy mỗi lần á nó trả lời người ta, nó ghét người ta, nó lựa câu nào thiệt là đặc biệt, nó nói người ta đau khổ người ta là. Nó nói người ta đau khổ, nó nói cái sân người nói sao mà cho ta phải phiền não đau khổ nó mới nói. Cái biết là trong chúng á không có ai chơi với ông hết trơn á, ai cũng hay thấy mặt cái chú này là lánh xa. Cái rồi cái có một hôm rồi nó thấy ai cũng lánh xa nó hết, cái nó biết nó mới nói với thầy á, thầy à bây giờ á con sao sân si quá, con muốn cho hết sân si chứ thầy phạt con biết nhiêu lần mà con cũng sân si à, bây giờ thầy có cách nào để thầy dạy cho con hết sân si không? Ông thầy á, cái ông thầy nói bây giờ con muốn hết sân si phải không? Con hỏi lại con đi, con nếu con muốn hết thì thầy mới dạy được, chứ con không muốn hết mà con sân si con muốn hết sao thầy dạy? Cái ông bị hòa thượng mới nói chứ cái ông chú mới nói dạ con muốn hết sân si, chứ bây giờ ở trong chúng không ai nói chuyện con hết á, ai cũng ghét con hết á, bây giờ làm sao giờ? Thì ông thầy mới nói được, à bây giờ thầy cho con một gói đinh, 2 cái đinh với một cái búa, cái búa với 2 cái đinh. Mỗi ngày á mà hãy mỗi lần con xong á thì con ra về cái hàng rào chùa đó, con đóng một cây, thấy không? Mỗi lần con giận á con đóng một cây vậy thôi. Thì ngày ông đóng cái tuần đó, cái tuần kế ông từng ông đóng là ông đếm 36 cây đó. Rồi ông biểu nha, mỗi lần con đóng vậy con vô con suy nghĩ cái chuyện làm của con có đúng hay không đúng. Mà ông đóng cái tuần là 36 cây. Cái ông nói thầy con đóng cái tuần đó là 36 cây. Thầy nói chứ bây giờ con bớt đi, con biết là tuần 36 cây, 36 lần giận đâu là ít đâu. Ông nói dạ con biết nha. Cái ông mới lần ông mới tuần kế đó đó ông đóng còn có 30 cây, thấy không? Cái ông đóng riết, ông đóng còn riết còn có 5 cây, còn có 3 cây, còn có 2 cây, còn có 1 cây đó. Rồi bây giờ cái ông nói với thầy à, bây giờ kể nha, tuần này con đóng có 1 cây. Ông đóng từ từ vậy. Cái thầy mới nói chứ được, cái bây giờ từ đây về sau đó, cái một tuần lễ á mà con không có cây, con không có giận ai á, con ra con nhổ 1 cây, thấy không? Con nhổ 1 cây. Rồi tuần kế đó mà con không có giận ai, con ra con nhổ 1 cây đó. Nhổ riết rồi cái ông có giận ai cái nhổ hết cái đinh đó luôn, không còn cây nào hết á. Cái ông nói thầy nói như vậy hay á, con đã biết mà sửa đổi cái lỗi á, và con làm vậy rất là hay. Cái ông nói chứ biết vậy, nhưng mà con bây giờ kể như con nhổ hết là bây giờ con đâu còn cây nào nữa đâu, không có đóng nữa. Nhưng mà sao con thấy á, cái hàng rào nó không có đẹp, nó lủng lỗ hết trơn. Nó lủng lỗ. Hồi xưa cái hàng rào của thầy á nó láng, thấy không? Nó láng o à. Nhưng bây giờ con nhổ đi à, nhưng mà nó cũng còn cái tì vết, thấy không? Nó còn cái tì vết. Làm sao cho nó láng được thầy? Thầy nói chứ khó làm cho láng lắm. Ví dụ như á, con á làm lỗi với một người, rồi con xin lỗi người ta, rồi người ta cũng xóa lỗi cho con, nhưng mà cái dư âm á nó cũng còn cái tì vết á, thấy không? Còn mình xin lỗi rồi nhưng mà nó cũng còn cái tì vết à, khó xóa. Người ta xóa cho con rồi con không có còn làm nữa, nhưng mà cái tì vết á còn khó, không có xóa được. Tốt nhất á là đừng làm lỗi, nhưng mà bao nhiêu cái lỗi con làm á là con bỏ rồi đó, nhưng mà nó con thấy không, cái hàng rào cũng vẫn là lủng lỗ rồi, nó không làm sao chứ hết lủng lỗ được, phải không quý vị? Nó không làm sao cho hết lủng lỗ được. Ví dụ mình chửi người nào đó đi, mình chửi người nào mình làm nhục người ta, nhưng mà mình biết lỗi mình tới mình xin lỗi, rồi người ta cũng tha lỗi cho mình, cũng vẫn là vui vẻ với nhau, phải không? Nhưng vậy chứ mà cũng có cái hình ảnh nào đó nó còn ám ảnh trong lòng mình, không phải không quý vị? Có lắm. Cho nên á, cái tốt nhất á là mình đừng làm mà được rồi. Bởi thầy nói những cái mà con đã làm qua rồi, con hối hận ăn năn rồi, nhưng mà nó con thấy cái gì hết rồi. Mỗi ngày con ra về cái hàng rào, con thấy mấy cái lỗ đó con nhớ rồi, con đừng có làm thêm nữa là được. Ông Sa Di nói dạ, từ đó về sau con có làm nữa con bỏ rồi, con không làm nữa. Rồi á, bởi vì mình ở đời á, mình đừng có làm, mình làm đừng làm cái nhục người ta. Hồi xưa á, Đức Khổng Tử á, đi tới thăm ông Lão Tử. Ông tới ông thăm ngài Lão Tử á, thì ông thăm ngài Lão Tử xong cái lão tá hồi mà đi tiễn Lão Tử, tiễn ông đi về đó, thì Lão Tử nói những người mà họ có của cải, họ có tiền á, thì họ tiễn cái người đi về á, bằng á, dụ như ai tới nhà mình chơi cái mình cho một trái cây phải không, hoặc là mình có gì ngon á thì mình tặng cho ta nó thích về đó, hoặc là bánh trái. Còn những cái người mà nghèo á, không có giàu sang á, thì tiễn người bằng một câu nói. Lão Tử mới nói vậy. Hôm nay á, Lão Tử tôi á, Đức Khổng Tử tới đây thăm tôi, thì Lão Tử tôi tin tiễn ngài một lời nói thôi đó. Ông nói á, này á, Đức Khổng Tử à, phàm kẻ sĩ ở đời á, những người thông minh, sắc sảo, biết xét nét à, nhưng mà họ thông minh, sảo nọ, biết xét, họ rất là thông minh. Nhưng mà có lúc những người thông minh đó họ bị chết, họ bị giết chết. Là tại vì á, tại vì họ thông minh quá cho nên họ hay chơi bay người khác. Rồi họ hay bình luận những cái xấu của người ta, họ bơi móc, họ phơi bày những cái lỗi của người ta ra, họ làm cho ta nhục. Cho nên á, thường thường những cái người á mà thông thái á, giỏi như vậy nó thường cũng phải bị chết rồi. Thay vì những người thông thái khôn ngoan thì nó tránh được cái chết. Nhưng mà sở dĩ cái thông thái khôn ngoan mà nó hay bươi móc cái lỗi của người khác á, cho nên người ta hận á, ta giết chết. Thì nếu mà ngài đi về á, thì ngài nghe lời tôi á, thì ngài á, ngài là người dạy cho con người sống với nhau á, là tại vì Đức Khổng Tử dạy cho người lễ nghĩa với nhau mà, dạy cho người lễ nghĩa với nhau, sống với nhau. Thì thường thường nó là Đức Khổng Tử thấy những cái lỗi đó, Đức Khổng Tử hay nói cho ta. Cho nên Lão Tử mới nói từ đây về sau ông nên khi mà khuyên người ta thì nên dè dặt, đừng có bươi móc, đừng có phơi bày những cái lỗi người ta. Thì cái đạo của ông rất là mở mang. Đức Khổng Tử nó, Lão Tử mới dặn Khổng Tử. Cái Khổng Tử nói dạ tôi sẽ dâng lời ngài, từ đây về sau tôi sẽ dâng lời ngài. Thì từ đó về sau Đức Khổng Tử chỉ dạy cho học trò những cái này kia thôi, mà không có bươi móc ai hết. Hồi xưa mới dạy thì cũng hay nói người ta, nhưng mà từ ngày mà Đức Lão Tử dạy thì Đức Khổng Tử không có bươi móc ai nữa hết. Thì từ đó về sau học trò rất là đông, mà ai cũng theo á Đức Khổng Tử đó. Cái đạo của Đức Khổng Tử rất là mở mang, là nhờ là không có bươi móc người ta. Bởi vì Đức Lão Tử mới nói Khổng Tử coi chừng á, những cái người khôn ngoan, học giỏi, lanh lợi mà thường bị người ta giết là tại vì hay bươi móc chuyện người ta. Phải không quý vị? Mình nói người ta, mình bươi móc chuyện xấu người ta, người ta ghét mình lắm. Nhưng mà chưa có dịp thôi, có dịp ta sẽ thù mình lắm đó. Phải không quý vị? Cho nên ở đời mình học cái này là mình học cái khôn rồi, mình đừng bao giờ bươi móc. Thì có một cái chuyện á, ta dạy mình á, là cách làm sao khỏi tức giận. Cách làm sao khỏi tức giận á, thì ở đây có cái chuyện là cũng Đức với các chị mà chí sĩ á, ta dạy mình á, khi mình gặp một cái người nào đó mà ta hay chọc mình á, tay làm cho mình giận đó, thì mình nghĩ là giống như là mình đi phải mình đi vô trong bụi, mình bị người ta móc cái áo, bị gai nó móc cái áo mình lại nha. Thì kệ nó đi, thì nó giống như mà cái chiếc thuyền á, nó đâm lỡ cái chiếc thuyền á, mà dù giống như mình đang chèo thuyền, có cái thuyền nào á nó bị trôi lên xong cái nó đâm vô thuyền mình, nghĩ vậy, mình lỡ mà phải vậy đó. Hoặc là khi mà ai mà làm cho mình giận, nó giống như mình bị một cơn gió lạ nào nó ạp vô mình, cái mình nóng lên vậy đó, rồi thôi mình bỏ qua đi. Bởi vì á, mình cứ nghĩ là ngay như anh em chồng vợ hay là cha con ở trong nhà này, bà con dòng họ mình cứ nổi giận không? Có phải không? Đó, như con mèo con chó mình nuôi ở trong nhà mình có hồi mình cũng nổi giận vậy, phải không? Rồi vợ mình hay là con mình hay em vợ hay là bạn mình, rồi má chồng hay là mà má vợ gì đó, đôi khi mình cũng giận vậy. Là cái đó là tình gia đình đó nha, ruột thịt đó mà mình cũng giận đó. Như vậy chứ cái người quyền người dân ở ngoài người ta chồng mình giận cũng đâu có gì đâu. Giống như cái thuyền nó đâm mình, cái thuyền của người nó lỡ đâm thuyền mình, rồi giống như là mình cái mình đi ngang cái bụi cây nó cá mình, rồi giống như cái cơn gió nào nó thổi mình vậy thôi. Mình nghĩ vậy cái mình bỏ qua được, đại biểu mình vậy. Mình đừng mình hỏi với những người trong nhà mình còn giận. Nhưng mà đa số những người chọc giận mình là ai biết không? Toàn là chồng mình, vợ mình, con mình, phải không? Bà con dòng họ mình giận mình không à? Cái người ngoài đâu có làm cho mình giận, những người ở trong nhà mới giận. Tại vì sao? Mình ý là mình lo cho người ta, mình ý là mình giúp người ta, phải không? Cho nên mình giúp người ta mình coi như mình đừng tính gì hết đó, là mình đừng có ý thì mình hết rồi. Mình cứ nghĩ người ta lỗi thôi, người ta đâu muốn làm mình giận một chi, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật ấy dạy cái bài này cho mình, đó là mình thấy mình giận đó thì sao? Là mình ngu. Mình giận là mình giết mình chết. Mình giận là mình giết mình chết. Khi mình giận lên là tim gan phèn mỗi gì nó cũng tiêu hết ra nè, thì nó đột quỵ luôn, rồi đứt gân máu luôn, nhồi máu cơ tim luôn, tăng huyết áp luôn, phải không? Thổi phèo tim gan này nó cũng phồng lên hết rồi á. Sao rồi mặt mày tái lét lên mà khi mày giận rồi xấu lắm. Mấy người mày giận nữa sau này á sanh ra người khác xấu quá. Mày không? Miệng thì sao? Méo. Mắt thì lồi. Tại giận lên mắt lồi, thấy không? Mũi thì dính lên. Rồi lỗ tai thì căng phồng đủ thứ. Cho nên khi mà mình sân si nữa sao mình sân ra người khác xấu quá à? Nhìn giống có đẹp. Chứ mình cười hoài á thì mình mới đẹp, phải không? Nhưng mình đừng á. Bởi Đức Phật nói nè, tham sân si là tam độc mà. Mình biết nó là độc, xong là độc á mà ai cũng không bỏ được. Tại vì mình biết độc xong biết, phải không? Vậy mà cũng khó, rất là khó trừ. Tại nó nằm ở trong mình đó, thấy cái gì thấy không? Khó trừ lắm, cho bởi nó làm mình nó dẫn mình vào con đường luân hồi. Bây giờ hết giờ. Cái gì nhớ cái ông Sai Di á nha. Cái gì quên cái gì được, nghe nói chuyện ông Sai Di đừng có quên. Phải giận này thì sao thì sao á. Bây giờ nhà mình ở đây đâu có hàng rào sắt không à. Bây giờ sao? Kiếm cái cây đóng ở đâu đó đấy, kiếm dán á. Thì mỗi lần giận nó lấy cái đun đóng lên đi, phải không? Rồi coi tới tuần mà đóng được bao nhiêu cây. Rồi khi mình nhổ rồi thì nó còn cái gì? Lỗ lỗ gì đó, nó lủng cái lỗ á. Nó còn cái tì vớt lắm vậy. Nguy hiểm lắm. Lúc rồi đó mình tự nhiên mình gặp ta mình xấu hổ lắm, phải không quý vị? Bỏ mình hết giờ ha.
Nguyện đem công đức này ca nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông, tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi. Trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi, chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Thịnh hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi. Thỉnh hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp giới một vòng chân tâm, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa.